truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kết quả thực hiện công tác dạy nghề trên địa bàn thành phố.
Trả lời phỏng vấn của ông Thân Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại công ty.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản lại hoạt động trở lại. Tuy thủ đoạn hoạt động không mới, nhưng tính chất mức độ hành vi phạm tội của chúng ngày càng liều lĩnh và tinh vi hơn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện công tác dạy nghề trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 24 cơ sở dạy nghề, quy mô đào tạo gần 43.500 người mỗi năm với các hình thức đào tạo chính quy, thường xuyên và sơ cấp nghề. Việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt với đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn đã giúp đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nhiều hộ đã thoát nghèo từ học nghề. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo xuống cấp, lạc hậu, lộ trình đào tạo ngắn hạn, việc rà soát hiệu quả sau đào tạo mặc dù đã thực hiện, song kết quả thực tiễn chưa cao. Sau khi thảo luận và giải trình các nội dung liên quan tới công tác đào tạo nghề, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và mỗi người dân với công tác dạy và học nghề, huy động đa dạng các nguồn lực tham gia vào công tác đào tạo nghề, đặc biệt cần xác định đúng trúng nhu cầu của người học để điều chỉnh lộ trình, phương pháp đào tạo sát với thực tế thị trường lao động. Đoàn cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cần thực hiện sát hơn nữa việc đánh giá hiệu quả sau đào tạo để có những hướng đi phù hợp hơn. Siết chặt việc quản lý và sử dụng đất công tại các cơ sở đào tạo nghề nằm trên địa bàn để tránh lãng phí. Với những đề xuất kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để gửi tới các cơ quan chuyên môn liên quan.
Ngày 2 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2018. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện các hoạt động theo thẩm quyền. Ban Kinh tế Xã hội đã tổ chức thẩm tra 15 tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xây dựng xong kế hoạch giám sát việc quản lý vốn đầu tư và hoạt động thu chi ngân sách của một số đơn vị trên địa bàn để tổ chức giám sát trong tháng 10 này. Ban pháp chế cũng đã xây dựng xong kế hoạch giám sát trong tháng 10 tại một số cơ quan đơn vị với những nội dung đang được cử tri quan tâm, đồng thời đã tổ chức khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại một số xã phường trên địa bàn. Cùng với các hoạt động trên, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tăng cường chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn trong quý 4 năm 2018. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu, trong tháng 10 này và những thời gian tiếp theo, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân chủ động triển khai kế hoạch giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, đặc biệt là giám sát những nội dung cấp thiết trong kết luận đã được Hội đồng Nhân dân đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, chuẩn bị cho công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ của thành phố, khẩn trương hoàn thiện cuốn kỷ yếu Hội đồng Nhân dân qua các thời kỳ, hoàn thiện và khắc phục những nội dung tồn tại trong hệ thống sổ sách, chế độ thông tin, báo cáo, theo dõi đơn thư khiếu nại của công dân cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho gần 15.800 lượt hội viên nông dân. Cụ thể, trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, đã dạy nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho gần 1.000 học viên, chủ yếu là nghề chăn nuôi thú y, trồng hoa, cây cảnh, may, cơ khí. Cùng với đó, Hội Nông dân các huyện thành thị phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 14.600 hội viên nông dân, người lao động địa phương. Sau học nghề có gần 80% lao động nông thôn tự tạo được việc làm. Một số lao động sau khi được đào tạo đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô phát triển sản xuất. Đối với các nghề phi nông nghiệp, sau khi đào tạo, người lao động đã được giới thiệu làm việc tại các khu cụm công nghiệp và tư vấn xuất khẩu lao động. Thông qua công tác đào tạo nghề và nâng cao tay nghề đã góp phần thực hiện tốt chiến lược của Đảng và Nhà nước về đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn. Học viên sau đào tạo nghề đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa những giống cây con mới và thiết bị máy móc vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn.
Sáng 2 tháng 10, Chi cục Dân số tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Chung tay vì sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt Nam với chủ đề Phụ nữ sống chủ động. Chương trình được công ty Bayer Việt Nam tài trợ. Đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức và là năm đầu tiên được thực hiện với mô hình chuyên sâu hơn khi hướng tới các đối tượng là các cán bộ dân số. Tại chương trình Chung tay vì sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt Nam, bác sĩ Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã giới thiệu và chia sẻ những thông tin cần thiết về chủ động tránh thai và phân tích phương pháp tránh thai để mỗi người có thể lựa chọn một phương pháp tránh thai phù hợp, đồng thời giải đáp các thắc mắc về các vấn đề ngừa thai sao cho hiệu quả và khoa học. Để thông điệp của chương trình có thể lan tỏa đến đông đảo người dân, lãnh đạo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh mong muốn các cán bộ dân số, tình nguyện viên làm công tác dân số sẽ làm cầu nối để cùng tiếp tục sứ mệnh lan tỏa thông điệp chủ động tránh thai tròn vai thiên chức đối với tất cả chị em phụ nữ trong tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tại chương trình, các học viên, tuyên truyền viên dân số đã được phát tài liệu tuyên truyền về kiến thức tránh thai an toàn. Đồng thời, mỗi học viên sẽ có một bài viết tham dự cuộc thi tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch, nâng cao ý thức chủ động tránh thai cùng phụ nữ Việt.
Hiện nay, các xã phường trên địa bàn thành phố đang tiến hành rà soát danh sách, xét duyệt phẩm chất đạo đức chính trị, văn hóa, khám sơ tuyển sức khỏe để tuyển chọn các công dân nam trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019. Theo kế hoạch số 122, ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường xã sẽ tiến hành xét duyệt về văn hóa chính trị đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự xong trước ngày 5 tháng 10 năm 2018 và khám sơ tuyển về sức khỏe xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2018, đồng thời báo cáo danh sách công dân khám tuyển về Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên sau 5 ngày kể từ ngày khám xong sơ tuyển sức khỏe. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố cũng đã xây dựng các kế hoạch về tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tham gia hội đồng khám tuyển, tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức toàn dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thực hiện công khai, công bằng, đúng luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đơn vị tiên phong kinh doanh trong lĩnh vực nhà chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều năm qua công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ thường xuyên quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, qua đó đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất, không để xảy ra vụ tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nào. Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Thân Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, để tìm hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại công ty. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã đưa vào vận hành bao nhiêu tòa chung cư và quy mô của các tòa nhà này thì như thế nào?
Hiện nay, tổng số các tòa nhà chung cư đã đưa vào vận hành là 6 tòa. Và trong đó là hiện nay là khoảng gần 1.000 hộ dân.
Để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ tại các tòa nhà chung cư, công ty có các biện pháp gì để tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các hộ gia đình tại đây?
Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền đến từng các hộ dân để nâng cao cái ý thức về phòng chống cháy nổ cũng như là sử dụng các phương tiện phòng chống cháy nổ qua các hình thức là nhắn tin này hoặc là gửi các cái thông báo trực tiếp đến số điện thoại của từng hộ dân. Tại vì trên hệ thống phần mềm thì ban quản lý đã có các cái phần mềm gửi trực tiếp tin nhắn đến các hộ dân. Và ngoài ra thì mình có thể mình gửi thông báo qua phát thanh, qua các loa truyền thanh.
Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền thì công tác tổ chức kiểm tra giám sát hệ thống phòng cháy chữa cháy và phối hợp tổ chức các buổi diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các khu chung cư thuộc dự án của công ty được thực hiện như thế nào?
Đảm bảo công tác an toàn trong lao động sản xuất nói chung cũng như là trong các cái hoạt động quản lý vận hành chung cư nói riêng thì luôn luôn được lãnh đạo công ty quan tâm. Thì định kỳ hàng năm và lãnh đạo công ty phối hợp với lại các đơn vị phòng cháy chữa cháy của tỉnh để tập huấn và hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ đối với các cái khu chung cư hiện nay công ty đang vận hành. Ngoài ra là thường xuyên định kỳ kiểm tra vận hành thử các hệ thống phòng cháy chữa cháy để luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các cái tòa nhà chung cư hiện nay đang vận hành.
Vâng, xin được cảm ơn ông và hy vọng rằng trong thời gian tới, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn không để sự cố cháy nổ xảy ra tại tất cả các tòa nhà chung cư mà công ty đang vận hành và quản lý.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Phòng chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, có dấu hiệu giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Linh Sơn, Tân Thịnh, Tích Lương. Đáng chú ý, khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 9, tại gia đình anh Nguyễn Văn Hào, xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, anh Hào nợ của Từ Văn Lê, sinh năm 1970, thường trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, và Đào Thị Duyên, sinh năm 1975, thường trú tại An Khánh, Đại Từ, tổng số tiền là 5 triệu đồng. Lê và Duyên đã nhiều lần đến nhà Hào đòi tiền nhưng không được. Duyên và Lê đi mua 2 ống dung dịch thuốc diệt chuột đến nhà Hào nhưng Hào không có nhà. Lê ngồi nói chuyện với vợ Hào ở trong nhà, còn Duyên ra ngoài sân đổ thuốc diệt chuột vào bình nước lọc. Khi Duyên đang lóc bình nước cho thuốc hòa tan thì anh Hào đi về và nhìn thấy. Do nghi ngờ có điều bất thường cho nên anh Hào đã yêu cầu Duyên và Lê ở lại và trình báo cơ quan công an. Hiện công an thành phố đang điều tra làm rõ. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 9 tại phòng trọ của chị Hoàng Thị Phương Dung, sinh năm 1995, thuộc tổ 8, phường Tích Lương. Chị Dung cho bạn trai quen biết qua mạng Zalo có tên là Phan Quang Anh, sinh năm 1990, hiện chưa xác định địa chỉ cụ thể, mượn một xe mô tô Honda Lead biển kiểm soát 20D113922. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Dung quay về phòng phát hiện bị mất một nhẫn vàng 4 số 9, trọng lượng 1 chỉ và số tiền 1 triệu đồng cùng đăng ký xe mô tô. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 47 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố đang điều tra xác minh làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 221 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 216 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 392 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.670 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 315 ca với 1.362 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 7 tổ dân phố với 455 lượt người nghe tham gia tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tại trường trung học cơ sở Túc Duyên, Đồng Bẩm. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, hồi 0 giờ 15 phút ngày 22 tháng 9, Công an thành phố kiểm tra tại khách sạn Tôm thuộc tổ 11, phường Đồng Quang, phát hiện tại phòng 704 có 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1,047 gam ma túy tổng hợp. Tại phòng 504 và phòng 902 có 35 đối tượng. Tiến hành test thử ma túy phát hiện 11 đối tượng dương tính. Hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 16 vụ, điều tra khám phá 15 vụ 16 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng trên 10 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 376 trường hợp vi phạm, tạm giữ 217 xe mô tô, 38 xe đạp điện, 121 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 2 trường hợp chở hàng quá chiều cao, 318 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 426 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 82 trường hợp, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 41 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, sau một thời gian yên ắng do sự truy đuổi gắt gao của lực lượng công an, tuần qua các đối tượng cướp tài sản, cướp giật tài sản lại hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh hơn. Trong hai ngày liên tiếp 19 và 20 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận 3 đơn trình báo của các bị hại liên quan đến các vụ án cướp tài sản, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Thời điểm xảy ra các vụ án trên đều vào khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ. Vào thời điểm trên, đối tượng dễ dàng lẩn khuất vào bóng đêm, các ngõ tối để lẩn trốn.
Điển hình khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 9 tại khu vực nhà văn hóa tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ, chị Vũ Thị Vân sinh năm 1971, thường trú tại tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, đi bộ thể dục tại khu vực trên thì bị hai nam thanh niên đi xe motorway không rõ biển kiểm soát áp sát bên trái, đối tượng ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng tây chị Vân đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 30 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 19 tháng 9 tại khu vực tổ 27 phường Phú Xá, anh Trần Trọng Nguyên, sinh năm 1994, thường trú tại tổ 28 phường Phú Xá, điều khiển xe mô tô chở vợ phía sau là chị Lý Thị Quỳnh Hoa, sinh năm 1994, đi từ nhà đến trung tâm thành phố Thái Nguyên. Qua khu vực trên, bị hai đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát áp sát bên phải. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc túi xách chị Hoa đang đeo trên người, làm vợ chồng anh Nguyên ngã xuống đất, sau đó bọn chúng tăng ga bỏ chạy. Theo bị hại khai, trong túi có khoảng 2 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động iPhone 7 Plus. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 14 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 19 tháng 9 tại khu vực cánh đồng thuộc tổ 1 phường Tân Thịnh, anh Ma Thanh Đức sinh năm 1998, thường trú tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, đang điều khiển xe mô tô qua khu vực trên thì bị hai đối tượng nam thanh niên mặt bịt khẩu trang điều khiển xe mô tô vượt lên chặn đầu xe. Đối tượng ngồi sau cầm dao nhọn dí vào cổ anh Đức đe dọa yêu cầu đưa tiền. Đức do sợ hãi đã đưa toàn bộ số tiền trên 3,4 triệu đồng cho đối tượng. Từ các vụ án trên cho thấy, các đối tượng thường đi một hoặc hai người trên xe mô tô, mặt bịt khẩu trang, rong ruổi trên các tuyến đường lớn, kể cả trục đường dân sinh. Khi phát hiện người đi đường sơ hở như đeo nữ trang, túi xách trên người thì thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Hoặc ở những tuyến đường vắng người qua lại, các đối tượng chặn xe, dùng dao đe dọa cướp tài sản. Thiếu tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tục xảy ra các vụ án trộm cắp tài sản, cố gây thương tích, đòi nợ thuê, đặc biệt trong thời gian gần đây thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản rất manh động và liều lĩnh, gây hoang mang cho người dân. Với tinh thần trên thì được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên, đội cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ 5 đối tượng cướp giật tài sản, gây ra hàng chục vụ cướp tài sản gần đây. Phương thức thủ đoạn của đối tượng là thường đi một mình hoặc hai đối tượng đi xe máy lượn lờ trên đường và nhìn thấy cơ hở dở như nghe điện thoại, đeo khuyên tai, đeo túi xách, dây chuyền vàng và bọn chúng bám theo. Điều kiện thuận lợi là bọn chúng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Bọn chúng là thường bịt khẩu trang, đeo biển số giả hoặc là không đeo biển số. Khi các vụ cướp xảy ra là rất khó khăn trong quá trình điều tra. Vì bị hại là tài sản ít là không đến cơ quan công an trình báo, bị hại là thường là phụ nữ. Thời điểm bọn chúng thực hiện hành vi cướp là chủ yếu là vào giờ tan tầm, như công nhân, học, sinh viên, học sinh tan ca và hết giờ học.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 2 ngày 20 và 26 tháng 9, Công an thành phố đã bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 26 vụ cướp giật tài sản, 3 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản, Thiếu tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và đề nghị ai là bị hại của các vụ án trên thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên để tiếp tục điều tra làm rõ.
Và khuyến cáo là chị em phụ nữ khi đi ra đường là không nên đeo túi xách trên người, không nên vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, không nên đeo khuyên tai hoặc dây chuyền vàng có giá trị cao. Và nếu có thì cũng phải nếu đeo cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình để tránh bị cướp và mất tài sản và thiệt hại đến thương tích cho bản thân. Và nếu đã bị cướp thì tập trung quan sát đặc điểm đối tượng và đặc điểm phương tiện, ví dụ như biển số xe, và có hô hoán lên và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
Để bảo vệ tài sản và sự an toàn của bản thân, khuyến cáo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ nên hạn chế đeo trang sức khi đi ra đường, mặc áo khoác chống nắng che kín phần trang sức đeo trên người. Khi mang theo túi xách cần để trong cốp xe, nếu đeo trên người nên mặc áo khoác trùm kín để đề phòng đối tượng giật tài sản. Dừng xe tại lề đường và quan sát xung quanh nếu phải nghe điện thoại trên đường. Khi bất ngờ bị cướp giật tài sản cần hô hoán, nhớ đặc điểm nhận dạng đối tượng, biển số xe và kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 3 ngày 4 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Số bát phát tài lộc, 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu SIM đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt, xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31.500.000 đồng, một giải nhất, chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8.200.000 đồng, hai giải nhì, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng, năm giải ba, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169 sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
Quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.